Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê quán người và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải là những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Và họ vấp phạm đến người. Nhưng Giêsu phán cùng họ rằng: không tiên tri nào mà không được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình. Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thương bà và anh chị em, trong bài phúc âm này chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi rao giảng tin mừng ở Capernaum, ở các nơi khác, thì ở đây Ngài trở về chính cái nơi mà Ngài đã từng ở 30 năm, là làng Nazareth. Và theo thói quen của Chúa Giêsu là ngày Sa-bát thì Ngài vào hội đường để giảng dạy, cũng như Ngài đã từng vào hội đường để nghe những lời kinh thánh của Cựu Ước, thì hôm nay chính Ngài đi vào hội đường để giảng dạy. Và rõ ràng là người ta ngạc nhiên về sự khôn ngoan và cái quyền phép làm phép lạ của Chúa Giêsu đã từng làm ở những nơi khác, cũng như chữa lành bệnh tật và sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Ngài. Nếu ở những nơi khác thì người ta đã tin vào Chúa Giêsu và chạy đến với Ngài. Còn ở đây thì khi nhận ra cái sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ của Chúa Giêsu thì người ta lại đặt vấn đề là họ biết quá rõ về một Giêsu đã lớn lên từ một em bé, từ một ấu nhi 1, 2, 3 tuổi cho tới khi làm một thanh niên làm thợ mộc ở tại làng Nazareth này. Những người đang nghe Ngài là những người Ngài đã từng làm nhà cửa cho, đóng bàn ghế cửa ngõ cho họ. Bây giờ họ là đặt vấn đề, và chúng ta thấy họ đặt vấn đề thứ nhất: ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Một người lao động chân tay làm nghề thợ mộc như vậy, làm sao mà khôn ngoan như vậy? Đâu phải là một tiến sĩ luật, đâu phải là một người sinh ra trong một cái nơi thành phố nổi tiếng Jerusalem chẳng hạn, mà ở đây là một người lao động ở tại một cái làng quê Nazareth rất là tầm thường. Và họ còn nói rõ: chẳng phải là con của bà Maria sao? Rồi anh em của Ngài Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa, họ kể tên rõ ràng như vậy. Cho nên họ không có tin vào Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng một con người bình thường trong cái thiên kiến của họ thì cũng chỉ lớn lên là một cái người bình thường như bao nhiêu người khác. Làm sao mà có thể giảng dạy, có thể làm phép lạ? Có thể có những người đang nghe Ngài là những người giàu có hơn ở tại Nazareth. Còn là những người mà Ngài đã từng làm công cho họ, đóng bàn, đóng ghế cho họ chẳng hạn. cho nên họ đã không tin vào Chúa Giêsu, bởi họ nghĩ rằng những cái kiến thức họ biết về Chúa Giêsu quá rõ ràng. Nhưng mà khổ nỗi là họ chỉ biết cái vẻ bên ngoài của Chúa Giêsu thôi, còn họ không biết về thiên tính của Chúa Giêsu, một Thiên Chúa đang làm người ở giữa họ. Cho nên suốt 30 năm, họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và lần này sau khi Ngài đã nổi tiếng ở những nơi khác rồi, Ngài trở về Nazareth, nơi sinh trưởng của Ngài, thì người ta cũng không nhận ra luôn. Đó là sự bất hạnh của người Nazareth. Với những thiên kiến của họ đã làm cho họ bị mù quáng đi. Cũng giống như câu chuyện của ông Tagore, lúc còn là một tuổi thơ, ông đã làm một bài thơ thật hay và đưa cho cha của mình. Và người cha nghĩ rằng là con nít răm này làm gì mà làm thư, làm thơ, làm thi sĩ như vậy. Cho nên ông chỉ cười và ông khinh bỉ những cái bài thơ của Tagore. Rồi Tagore đã đi làm một bài thơ khác. Và lần này đã có kinh nghiệm rồi, cho nên Tagore nói là mình chép lại một bài thơ cổ đưa cho bố xem để có thử bài thơ này có hay không. Và ông ta đã khen lấy khen để cái bài thơ cổ mà Tagore chép. Nhưng thực tế là chính cái bài thơ của Tagore mới sáng tác. Cho nên cái thiên kiến của người cha của Tagore đã làm ông không nhận ra cái thiên tài của con mình ngay từ còn một tấm bé. Những người Nazareth này cũng vậy. Cứ nghĩ rằng là mình đã biết rõ về Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà thực tế, hoàn toàn họ không biết gì về Chúa Giêsu hết. Họ chỉ biết cái dáng vẻ bên ngoài của Chúa Giêsu thôi. Chính vì vậy, làm cho họ bị cản trở, họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Do đó, họ không nhận được một cái ân sủng nào, bởi vì họ thiếu niềm tin. Đó là cái điều quan trọng. Một khi chúng ta có được con mắt đức tin, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác và chúng ta sẽ đón nhận những ân sủng khác của Chúa. Một con người thiếu cái con mắt đức tin sẽ nhìn mọi việc với con mắt của người trần gian. Cũng giống như một người phi châu thế kỷ 17 chẳng hạn, thế kỷ 18. Trước mắt họ, những cục kim cương chỉ là những cái cục đá sáng sáng thôi. Chẳng có ăn được, chẳng có giá trị gì hết. Và người ta, những người châu Âu đến, họ chỉ cần đem đồ ăn đến là họ đổi được những cục kim cương đó. Đối với họ, trước mắt họ, chỉ là cái gì có giá trị ăn được. Còn ăn không được là không có giá trị. Chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có nhận ra hay không? Lời chân lý của Chúa Giêsu mỗi ngày chúng ta có thể nghe được. Chúng ta có học hỏi, suy niệm và sống được lời chân lý của Chúa để đạt tới hạnh phúc đời đời hay không? Hay là chúng ta đang theo những cái tiêu chuẩn rất là tầm thường ở trần gian này, như là một động vật, nghĩa là chỉ lo cái gì ăn được thôi, cái gì hưởng thụ ngay trước mắt thôi, đó là tiền bạc, đó là của ăn thức uống hàng ngày, đó là quần áo mặc, xe cộ nhà cửa, và những danh vọng hão huyền của trần gian, để rồi tranh chấp nhau để đạt cho được, rồi mình chỉ là cái người nô lệ, phải làm cho thật nhiều tiền, nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, mà cả cuộc đời của mình chẳng đi tới đâu hết. Nghĩa là khi suy yếu trong tuổi già, khi nhắm mắt lìa đời, tất cả chỉ trở nên con số không, hoặc là một sự hối tiếc đời đời ở bên kia thế giới. Cho nên nếu không có con mắt đức tin, chúng ta không nhận ra Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, không nhận ra cái lời chân lý của Chúa Giêsu, rồi chúng ta phải chạy theo những trào lưu triết học của trần gian, những lời hay của người khác, mà những lời đó có thể dẫn đưa chúng ta tới hỏa ngục đời đời. Chúng ta bận tâm theo dõi những tin tức mình ở trên TV, trên phim ảnh, hoặc là người này người kia nói cho chúng ta nghe. Còn tin mừng của Chúa Kitô thì chúng ta không có quan tâm tới. Cho nên biết bao nhiêu cái thiên kiến trong cuộc sống của chúng ta, cái định kiến nó có sẵn, và thiếu con mắt đức tin thì chúng ta giống như người Nazareth, cả cuộc đời mấy chục năm, 70 năm cũng không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình. Vì vậy chúng ta ý thức được bài học của người Nazareth là bài học cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang đi vào cái nền văn hóa của sự chết. Chỉ tìm cái gì là có vui thú và có lợi nhuận cho cuộc sống chóng qua, là tiêu chuẩn, là chân lý của mình. Cho nên chúng ta bị những thiên kiến đó nó che đậy rồi. Chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô qua lời Chúa, qua mình, của máu của Chúa, qua giáo hội, qua sự liên kết mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện và các bí tích, thì chúng ta sẽ mãi mãi bị những cái thiên kiến, những cái trào lưu tư tưởng, cái lối sống của trần gian nó làm chủ chúng ta. Và biết bao nhiêu người đã lao vào những cái hưởng thụ chóng qua đó trong rất nhiều giờ để làm việc mỗi tuần, thay vì 40 giờ có thể làm tới 80 giờ mỗi tuần, không còn giờ cho Chúa, không còn giờ cho gia đình, không còn giờ để nghỉ ngơi, đã trở nên tự nguyện làm nô lệ cho tiền bạc. Người thì đam mê vào cờ bạc, bao nhiêu tiền thì đi vào cờ bạc, casino, người thì đi vào thuốc phiện, người thì đi vào dâm ô trụy lạc, hoặc là nhậu nhẹt say sưa rượu chè, người thì đi mua sắm cho thật nhiều, người thì đam mê làm cái này làm cái kia để đạt được một danh vọng nào đó theo ý của mình, rồi tất cả chỉ là con số không. Thì được cái gì? Cho nên chúng ta ý thức được lời của Chúa hôm nay muốn giải thoát chúng ta khỏi những thiên kiến, những định kiến của trần gian, những cái gì cản trở chúng ta nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta phải loại trừ đi để chúng ta thực tâm tìm kiếm cái gì đích thực cho cuộc sống của chúng ta, cái gì cần thiết cho phần rỗi linh hồn của chúng ta, cái gì là hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Lời của Chúa Kitô là lời giải thoát chúng ta. Chúng ta dành thời gian để học lời Chúa, để suy niệm, và cầu nguyện với Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng ta có cái sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa và chúng ta trở nên những người con tự do đích thực của Chúa. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta nó hạnh phúc và hưởng được ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, đấng yêu thương chúng ta cho đến chết trên thập giá, và chúng ta được tự do trong cái nhìn của Chúa Kitô. Chúng ta cùng một cái nhìn của Chúa Kitô về tiền bạc, về danh vọng, về những cái chóng qua của trần gian, để luôn luôn tìm kiếm và thi hành ý muốn của Chúa Cha, làm vinh danh Chúa Cha, làm vui lòng Chúa Cha, là hạnh phúc của chính mình. Và từ đó, chúng ta mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa cho chính gia đình của chúng ta. Chúng ta mang Chúa Giêsu Kitô, vua tình yêu, vào ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình mỗi người chúng ta, trong làng xóm của chúng ta, để mỗi người chúng ta sống hạnh phúc hơn. Nhờ lời tin mừng của Chúa, chúng ta không còn bận tâm quá nhiều với những tin tức mình ở trên Internet, trong cái thế giới mà đầy những thông tin sai lạc đang dẫn dắt nhân loại chúng ta đi vào cõi chết, vào cõi tiêu diệt, trong đồng tính liên ái, trong rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, trong những đam mê bất chính, trong tội lỗi và xa cách Chúa. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầu xin Thánh Thần tình yêu của Chúa để hướng dẫn chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Kitô, nhận biết lời chân lý của Đức Kitô mới giải thoát được chúng ta khỏi những tư tưởng sai lạc, và chúng ta sống một đời sống mới trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương, yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, yêu đến độ trao ban toàn vẹn mình máu của Ngài cho chúng ta, sức sống của Ngài cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Tin vào Chúa, chúng ta hãy đến với Ngài và sống một cuộc sống mới trong tình yêu của Đức Kitô, đấng sẵn sàng chết vì yêu chúng ta. Amen. Và chúng ta cùng với nhóm trẻ California và các bà mẹ, chúng ta dâng lên Chúa chủ kinh kính lòng thương xót Chúa, để xin Chúa thương xót và ban tràn đầy Thánh Thần của Chúa hướng dẫn từng người chúng ta, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta đi theo sát Chúa Giêsu và nhận biết Chúa Kitô bằng con mắt đức tin, bằng sự hiểu biết của Thánh Thần tình yêu của Chúa, dạy chúng ta sống lời chân lý của Đức Kitô.